Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về lời kêu gọi đổi mới Hồi giáo của một số học giả và trí thức Ai Cập. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Trước các xáo trộn chính trị đang diễn ra trong thế giới Á Rập, các tín hữu Kitô Bắc Phi tỏ ra dè dặt. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican, Đức cha Vincent Landen, tổng giám mục Rabat, Maroc, nói rằng các tín hữu Kitô đang sống trong đất Hồi giáo nên tỏ ra cẩn trọng. Ngài nhắc lại rằng những kẻ cuồng tín và cực đoan chỉ là một thiểu số nhỏ. Đức cha Landen cho biết, hiện các đức giám mục Algeria, Libya, Maroc, Mauritania đang tham dự phiên khoáng đại thường niên. Các ngài không thể không đề cập đến những xáo trộn chính trị đang diễn ra tại Tunisia. Nhắc đến tình hình tại Tunisia, Đức Tổng giám mục Rabat khẳng định rằng tất cả các tín hữu Kitô tại nước này đều là người ngoại quốc, do đó họ cần phải tỏ ra dè dặt đối với xứ sở đón tiếp họ. Được hỏi về chỗ đứng của các tín hữu Kitô, Đức cha Landen nói rằng họ chẳng có chỗ đứng nào cả. Ngài nói thêm rằng, chỗ đứng của người ngoại quốc là phải tiếp tục gặp gỡ với người Hồi giáo, nói chuyện với họ, nhưng không thể thay thế họ để làm những quyết định chính trị hay xã hội. Đức Tổng giám mục Rabat nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lắng nghe và đồng hành. Ngài cho biết, tại Maroc, trong một tổng số dân 35 triệu người, số tín hữu Kitô chỉ có khoảng 25.000 người. Được hỏi về nguy cơ có thể có một chính phủ Hồi giáo tại Tunisia, Đức cha Landen nói rằng, sau 23 năm lưu vong tại Anh, ông Ranuki, lãnh đạo của phong trào Hồi giáo tại nước này, đã trở về nước. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng, không hề có chuyện thành lập một chính phủ Hồi giáo. Ông cũng nói sẽ không tham gia chính trị. Mặc dù nhìn nhận sự hiện diện của một số thành phần cực đoan tại Tunisia, Đức cha Landen kêu gọi đừng nên sợ những người này. Ngài cho rằng những gì đã diễn ra tại Ai Cập và đang diễn ra tại Iraq không phải là chuyện xung đột giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô, mà chỉ là chuyện của một nhóm nhỏ Hồi giáo chống lại các tín hữu Kitô mà thôi. Ngài nói, cũng có những người Hồi giáo đã chết và đang chết mỗi ngày. Tin Bắc Phi. Các tín hữu Kitô tại Tunisia kêu gọi cầu nguyện cho sự thay đổi chính phủ được diễn ra tốt đẹp và hòa bình chóng được vãn hồi trong xứ sở. Theo các chứng từ được tổ chức cứu trợ tin lành có tên Những Cánh Cửa Mở Ra thu thập, các tín hữu Kitô tại Tunisia lo sợ rằng các cuộc biểu tình đòi hỏi nhiều dân chủ và tự do hơn có thể dẫn đến những cuộc đụng độ bạo động hơn. Ngoài ra, các tín hữu Kitô cũng đang sống trong hoang mang sau khi có sự thay đổi chính phủ, vì biết rằng tại Tunisia, Hồi giáo vẫn là quốc giáo và một nền dân chủ, trong đó mọi người đều có tiếng nói, không được bảo đảm. Trong danh sách các nước có bách hại tôn giáo được tổ chức Những Cánh Cửa Mở Ra thiết lập, Tunisia đứng hàng thứ 37. Cùng với người Do Thái, các tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số nhỏ. Phần lớn trong 22.800 tín hữu Kitô đang sống tại Tunisia đều là người ngoại quốc. Một tín hữu Kitô người Tunisia nói rằng, dưới thời Tổng thống Ben Ali, tình trạng chưa hẳn là tốt đẹp, nhưng các tín hữu Kitô vẫn có được tự do để thực hành đạo. Tunisia đã ký tên vào các thỏa ước quốc tế bảo đảm tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền được thay đổi tôn giáo cũng như quảng bá nội dung niềm tin của mình. Dân số nước này có khoảng 10 triệu người, mà phần lớn theo Hồi giáo. Mặc dù Hồi giáo là quốc giáo, nhưng Tunisia vẫn nổi tiếng là một nước khoan nhượng đối với các tín hữu Kitô. Hiến pháp bảo vệ tự do lương tâm và tự do hành đạo, miễn là không làm xáo trộn trật tự công cộng. Việc thay đổi tôn giáo cũng không bị luật pháp lên án, nhưng lại chính thức bị ngăn cấm. Chia sẻ tin mừng với một số người Hồi giáo bị xem như một ý đồ chiêu dụ tín đồ, do đó cũng bị cấm. Tại Tunisia, giáo hội công giáo được công nhận và có các cơ sở riêng, trong đó có nhà thờ chính tòa Tunis. Nhưng kể từ khi quốc gia này giành được độc lập vào năm 1956, các nhóm tôn giáo thiểu số khác như Tin Lành chẳng hạn, không có quy chế của một nhóm tôn giáo được thừa nhận. Họ bị xem là bất hợp pháp và như vậy bị buộc phải nhóm họp tại các tư gia. Những người bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo gặp nhiều khó khăn trong gia đình và thường không tìm được hay mất việc làm. Kể từ năm 2007, các tín hữu Kitô gốc Hồi giáo sống trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Các tín hữu Kitô ngoại quốc cũng bị theo dõi chặt chẽ. Các mục sư của cộng đồng ngoại quốc cũng bị theo dõi, và việc nhập sách báo Kitô giáo bằng tiếng Ả Rập gặp nhiều khó khăn. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn kêu gọi tiếp tục đối thoại với người Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải theo đuổi cuộc đối thoại với người Hồi giáo. Đức Hồng Y Taurang đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Đại học Al-Azhar tại Ai Cập tuyên bố đình chỉ các cuộc gặp gỡ với Tòa Thánh vì cho rằng Đức Thánh Cha can thiệp vào nội bộ Ai Cập khi yêu cầu chính phủ nước này bảo vệ các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Taurang nói rằng, Ngài muốn hiểu rõ những động lực nào đã thúc đẩy Hội đồng Hàn Lâm Viện Nghiên cứu Hồi giáo Al-Azhar quyết định chấm dứt cuộc đối thoại với Tòa Thánh. Theo Đức Hồng Y, Đại học này cần phải đọc lại những lời của Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Hòa bình năm 2011, cũng như bài diễn văn mà Ngài đã đọc trước Ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh ngày 10 tháng Giêng vừa qua. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Đối thoại Liên tôn giải thích rằng, trong hai văn kiện này, Đức Thánh Cha nói đến những giá trị phổ cập, và như vậy, khi đề cập đến việc tôn trọng nhân quyền và các tự do của con người, Ngài không hề can thiệp vào những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Ngài. Đức Hồng Y Taurang kêu gọi nên trung thành với đường hướng đã được Công đồng Vaticano đệ nhị vạch ra trong tuyên ngôn Nostra Aetate. Trong văn kiện này, giáo hội kêu gọi hãy quên quá khứ và chân thành tìm hiểu nhau cũng như bảo vệ và cùng nhau thăng tiến công bình xã hội, các giá trị luân lý, hòa bình và tự do. Đức Hồng Y nói thêm rằng, điều này có giá trị cho mọi người. Theo Đức Hồng Y Taurang, không gì sai lầm bằng cho rằng Đức Giáo Hoàng không yêu mến Hồi giáo. Ngài nhắc lại rằng, trong bài diễn văn khai mạc triều đại của Ngài, ngày 25 tháng 4 năm 2005, Đức Benedicto đã đề cao sự gia tăng đối thoại với Hồi giáo và cầu mong tiếp tục những chiếc cầu thân hữu với mọi tôn giáo trong việc tìm kiếm lợi ích đích thực của mỗi người và của toàn thể xã hội. Đức Hồng Y cũng nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Benedicto tại đền thờ Hồi giáo Istanbul, cũng như bài diễn văn mà Ngài đọc trước Ngoại giao đoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ và chuyến viếng thăm tại đền thờ Vòm ở Jerusalem. Ngoài ra, cũng phải nhắc đến cuộc gặp gỡ tại Roma hồi tháng 11 năm 2008 với 138 yếu nhân Hồi giáo đã ký tên vào lá thư gửi các nhà lãnh đạo Kitô. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, tất cả mọi tôn giáo cần phải xem đối thoại như một cơ may. Dù các tín đồ, các tôn giáo có thiếu sót, chúng ta vẫn phải có can đảm để làm chứng nhân và thăng tiến tình yêu, sự tôn trọng và hòa bình. Tin Strasbourg. Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu gọi tắt là OSCE đề nghị tổ chức một ngày Âu Châu vì các tín hữu Kitô tử đạo ngày nay. Trong phiên họp hôm 25 tháng Giêng vừa qua, một nhà xã hội học đại diện của tổ chức OSCE đã đề nghị Hội đồng Âu Châu nên tổ chức một ngày Âu Châu vì các tín hữu Kitô tử đạo ngày nay. Tham dự cuộc tường trình có chủ đề Âu Châu phải đáp trả như thế nào trước cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Đông Phương, do Trung tâm Âu Châu về Nhân quyền và Công lý tổ chức, có Đức cha Antoine Audo, giám mục Aleph, Syria, thuộc nghi lễ Candé, và Đức cha Emmanuel Yucana, đại diện tông tòa của giáo hội Assyri Đông Phương. Trong phần tường trình, giáo sư Massimo nói rằng, sự bất khoan nhượng và các cuộc bách hại nhắm vào các tín hữu Kitô vẫn chưa đi vào lương tâm con người thời đại. 3/4 các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới đều nhắm vào các tín hữu Kitô, nhưng ít có ai biết tới. Đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu nhắc lại cuộc gặp gỡ đại kết tại hí trường cổ Collegio do Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị tổ chức ngày 7 tháng 5 năm 2000. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc đến những nhóm tử đạo chính của thời đại là các nạn nhân của Cộng sản Liên Xô, của các chế độ Cộng sản tại các nước khác, của chủ nghĩa Đức Quốc xã, của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, của các chủ nghĩa dân tộc tôn giáo bạo động tại Á Châu, của sự thù hận bộ tộc và chống các nhà thừa sai, vân vân. Theo nhà xã hội học này, ngày 7 tháng 5 hàng năm có thể là ngày lý tưởng để tưởng niệm các tín hữu Kitô tử đạo. Đây là ngày để tự vấn lương tâm tập thể và để Âu Châu quan tâm hơn đến hoàn cảnh của các nhóm thiểu số Kitô tại nhiều nước và bảo vệ họ. Tin Ottawa, Canada. Các đức giám mục Canada công bố thư mục vụ về khiết tịnh. Được biết, mới đây Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Canada đã cho công bố một lá thư mục vụ gửi cho giới trẻ và kêu gọi sống khiết tịnh. Sống khiết tịnh không phải là điều dễ dàng trong một nền văn hóa Tây phương thấm nhiễm tình dục. Lá thư ghi nhận rằng không thể đi qua một trung tâm thương mại, nhìn vào một máy vi tính hay truyền hình, liếc mắt vào một màn quảng cáo hay lướt qua một tiệm sách mà không bị tấn công bởi những hình ảnh đủ loại về tình dục. Dâm ô chưa bao giờ lan tràn và đạt đến mức độ dịch bệnh như ngày nay. Nó bóp méo sự diễn tả tính dục đích thực và khuyến khích thủ dâm, chung đụng bên ngoài hôn nhân cũng như tách biệt ý nghĩa trao ban sự sống và tình yêu với sự giao hợp. Tuy nhiên, các đức giám mục Canada trấn an người Công giáo rằng các bí tích giao hòa và thánh thể giúp chúng ta trong cuộc hành trình sống khiết tịnh. Nếu chúng ta phạm lỗi đức trong sạch một mình hay với người khác, bí tích giao hòa thông ban cho chúng ta ơn tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta cần là phải đến trước ngai tòa thương xót của Chúa với lòng sám hối chân thành khi đi xưng tội, và chúng ta được bảo đảm rằng mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ. Tin Vatican. Tòa Thánh ủng hộ các nỗ lực bài phong cùi. Nhân ngày Thế giới bệnh phong cùi lần thứ 58, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ sự biết ơn với hàng triệu nhân viên, chuyên viên và thiện nguyện viên trong các ngành y tế, xã hội, chính trị và truyền thông đã giúp đỡ và tiếp tục giúp đỡ các bệnh nhân phong cùi. Trong tuyên ngôn, Đức cha Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng, mặc dù các tiến bộ y khoa đã hạ giảm đáng kể con số người mắc bệnh phong cùi, nhưng căn bệnh này vẫn còn gây ra tàn tật, đau khổ và bị loại trừ trong xã hội, cũng như dẫn đến sự ngu dốt, bất bình đẳng và kỳ thị. Ngài nói rằng, cần phải có nhiều nỗ lực hơn để khám phá kịp thời, chữa trị và hồi phục các bệnh nhân. Ngày Thế giới bệnh phong cùi được cử hành hôm 30 tháng Giêng vừa qua. Trong sứ điệp, Đức cha Zimowski ca ngợi các chiến sĩ công giáo trong cuộc chiến chống lại phong cùi như Thánh Damien, Tông đồ Người Cùi và Chân Phước Gian Bezim. Tin Moscow, người công giáo tại Nga ngày càng hiện diện trong xã hội. Trong bài diễn văn từ giã cộng đồng công giáo tại Nga hôm Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Antonio Mennini, sứ thần tòa thánh tại Nga, kêu gọi hiệp nhất trong cộng đồng cũng như với anh em chính thống. Đức cha Mennini từ giã Nga để lên đường nhậm nhiệm sở mới tại Anh. Hôm Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua, nhà thờ chính tòa Mẹ Thiên Chúa tại thủ đô Moscow đã chật ních người vì số người đến tham dự buổi lễ từ giã Đức Sứ Thần. Được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Sứ Thần tại Nga năm 2002, Đức cha Mennini, năm nay 63 tuổi, sẽ đến Anh với sứ mệnh củng cố quan hệ với giáo hội Anh giáo. Trong bài diễn văn giã từ, Đức Sứ Thần nhắc đến những chặng đường mà giáo hội công giáo tại Nga đã trải qua. Ngài nói, với chính sách Perestroika cũng như giáo hội chính thống, giáo hội công giáo ra khỏi một thời kỳ lâu dài bị thử thách và bách hại. Giờ đây, những vấn đề này dần dần tìm được một giải pháp và người công giáo ngày càng cảm thấy mình là thành phần của đất nước. Có được như thế là nhờ sự cởi mở, hợp tác và đối thoại ở các quy mô giáo hội cũng như xã hội. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nga, mặc dù chỉ là một thiểu số, người công giáo vẫn có vai trò quan trọng khi hợp tác với anh em chính thống trong các lĩnh vực văn hóa và xã hội, vốn là các lĩnh vực bị chế độ vô thần trước kia khống chế. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lời kêu gọi đổi mới Hồi giáo của một số học giả và trí thức Ai Cập, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, tuần báo có tên là Ngày Thứ Bảy, xuất bản tại Ai Cập, có đăng tải một văn kiện quan trọng có tựa đề Canh tân ngôn ngữ tôn giáo. Chỉ trong một ngày, văn kiện đã được phát tán trên 12.400 trang mạng bằng tiếng Ả Rập. Văn kiện là ý kiến của 23 nhà trí thức và thần học thuộc Đại học Hồi giáo nổi tiếng Al-Aha tại Cairo, Ai Cập. Theo ghi nhận của cha Samir Kali Samir, một linh mục dòng tên chuyên về Hồi giáo học, văn kiện đã được phổ biến vào ngày 24 tháng Giêng vừa qua, đúng một ngày trước khi bùng nổ cuộc nổi dậy của dân chúng Ai Cập. Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ những khó khăn về kinh tế và chính trị. Điều này có nghĩa là, ngoài các chính sách của chính phủ hiện hành, hiện có một trào lưu trí thức tại nước này đang chán ngán về một thứ Hồi giáo được quảng bá từ 30 năm nay chỉ chú trọng đến bề ngoài mà quên cái cốt lõi của đạo lý. Theo cha Samir, bởi vì Ai Cập là một quốc gia hàng đầu tại Trung Đông, người ta có thể hy vọng rằng những thay đổi đang diễn ra tại nước này sẽ lan rộng trong khắp vùng. Có thể những cuộc biểu tình như thế cũng sẽ tác động đến một thứ Hồi giáo hình thức trong vùng. Cha Samir phân tích một số điểm nổi bật trong văn kiện của các học giả Hồi giáo Ai Cập mà chúng tôi xin được trích đọc dưới đây. Trước hết là vấn đề quan hệ nam nữ. Phe cứng rắn trong Hồi giáo bác bỏ mọi hình thức gặp gỡ và tiếp xúc giữa nam và nữ. Tại Ả Rập Saudi chẳng hạn, các nam sinh viên được ngồi đối diện với giáo sư, nhưng các nữ sinh viên thì lại phải ngồi trong một phòng khác và chỉ được theo dõi bài học trên màn ảnh truyền hình mà thôi. Trong văn kiện, các nhà trí thức và thần học của Đại học Al-Aha khẳng định rằng Hồi giáo không hề cấm mọi tiếp xúc giữa nam nữ. Các quan hệ giữa nam nữ chỉ có vấn đề tại Ai Cập là bởi vì lối sống thanh giáo ngày càng được áp đặt tại nước này. Theo các học giả và thần học của Đại học Al-Aha, nếu nơi nào tiếp xúc giữa nam nữ là cần thiết, như trong trường học hay nơi công sở chẳng hạn, thì cần phải tôn trọng điều đó. Về vấn đề jihad, tức thánh chiến, theo văn kiện của các nhà cải cách trong Hồi giáo, thánh chiến chỉ trực tiếp nhắm vào những kẻ xâm chiếm các nước Hồi giáo mà thôi. Chú giải một câu trong kinh Koran, các học giả và thần học của Đại học Al-Hajar nói rằng, kinh Koran cấm các tín đồ không được sát hại những người không có vũ khí, trẻ em, người già, phụ nữ, linh mục, tu sĩ và nhà cầu nguyện. Theo các học giả này, thì cái nhìn trên đây đã có trong Hồi giáo từ 1.400 năm nay. Như vậy, mục đích của thánh chiến là để tự vệ và chỉ được phép xảy ra trên đất Hồi giáo mà thôi. Như thế, các nhà cải cách Hồi giáo lên án mọi hành động khủng bố của Hồi giáo, nhất là các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Baghdad, Iraq và Alexandria, Ai Cập. Một điểm nổi bật khác trong văn kiện là các học giả và thần học của Đại học Al-Hajar lên án lối dự đạo hình thức vốn trở nên thịnh hành tại Ai Cập từ 30 năm nay. Các bậc thức giả này giải thích rằng nhiều người Ai Cập đi làm việc tại bán đảo Ả Rập và khi trở về nước đã mang theo các tập tục của một số nước Hồi giáo khác như để râu, mặc áo dài, jihad, trùm khăn trên đầu. Trích dẫn câu kinh Koran, hãy bảo các nam tín hữu rằng họ cần phải tự chế trong cái nhìn của mình và sống khiết tịnh. Các học giả và thần học của Đại học Al-Aha nói rằng, điều quan trọng không phải là đạo đức bề ngoài, mà là nội tâm và cái nhìn của mình. Theo cha Samir, quan điểm này rất gần với Tin Mừng. Trong chương 8 của văn kiện, các học giả và các nhà thần học Hồi giáo có khuynh hướng cải cách đề cập đến vấn đề tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo. Theo cha Samir, đây là điểm quan trọng nhất trong văn kiện. Văn kiện sử dụng từ Al-Maniya, tức chủ nghĩa thế tục. Cha Samir cho biết tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông, dạo tháng 10 năm vừa qua, các nghị phụ nói tiếng Ả Rập đã không dám sử dụng từ này bởi vì nó thường được hiểu như là chủ nghĩa duy vật, tức kẻ thù của tôn giáo. Nhưng các học giả và nhà thần học Hồi giáo Ai Cập đã sử dụng từ này để chỉ sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Theo các nhà tư tưởng này, tục hóa không nên bị xem như kẻ thù của tôn giáo, nhưng cần phải được bảo vệ để chống lại việc sử dụng tôn giáo vào mục tiêu chính trị hay thương mại. Văn kiện viết rằng, hiểu như thế thì, thế tục là điều hài hòa với Hồi giáo, và như vậy, về mặt pháp lý, có thể chấp nhận được. Một điểm quan trọng khác được cha Xavier ghi nhận trong văn kiện của các học giả và thần học của Đại học Al-Azhar là trong số 9. Các vị này khẳng định rằng, tự do, bình đẳng, tri thức, công bình và khoa học là những giá trị quan trọng nhất mà kinh Koran đã mang lại cho chúng ta khi được mặc khải cách đây 14 thế kỷ. Văn kiện trên đây đã được rất nhiều người Hồi giáo đọc trên Internet. Theo cha Samir, trái với tinh thần của văn kiện, đại đa số người Hồi giáo đang chạy theo một thứ Hồi giáo hình thức. Có nhiều nhà trí thức Hồi giáo có lối suy nghĩ hiện đại, nhưng họ không được các cơ chế Hồi giáo ủng hộ. Cha Samir nhận định rằng, đứng trước tình hình bất ổn xã hội và những áp lực đòi hỏi phải thay đổi đang diễn ra tại nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi, chúng ta có thể nói rằng Hồi giáo theo truyền thống Sa Phi, tức Hồi giáo vụ hình thức, đang là một thứ thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Thứ Hồi giáo này chú trọng đến bề ngoài và những thực hành phụ thuộc, mà không màng đến sự phát triển và phúc lợi của xã hội. Trong khi đó, các thế lực chính trị cứ để mặc như thế, miễn là thứ tôn giáo bề ngoài này không can dự vào chính trị. Tại Ai Cập, chính phủ không hẳn là một chế độ độc tài, nhưng để duy trì quyền hành, chính phủ lại liên minh với thứ Hồi giáo hình thức này. Chính phủ muốn tỏ ra mình là Hồi giáo để tránh bị chỉ trích, và bất cứ sự nhượng bộ nào của chính phủ cũng đều củng cố thứ Hồi giáo hình thức này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha trong tháng 2 này, vào mỗi ngày thứ tư, sẽ gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ thế giới nhân ngày quốc tế giới trẻ sẽ được diễn ra tại Madrid vào tháng 8 tới đây. Bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh. Hôm nay, chúng ta sẽ đọc phần nhập đề và số 1 của sứ điệp này. Nơi phần nhập đề của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của sứ điệp là bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Các bạn trẻ thân mến, tôi rất thường nghĩ đến những ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney năm 2008. Nơi chúng ta đã sống một đại lễ đức tin, trong đó Thánh Thần Chúa đã hoạt động mạnh mẽ, tạo nên tình hiệp thông nồng nhiệt giữa tất cả những người tham dự, đến từ các nơi trên thế giới. Đại hội ấy, cũng như những đại hội trước đó, đã mang lại những thành quả dồi dào trong cuộc sống của nhiều người trẻ và toàn thể giáo hội. Bây giờ chúng ta hướng nhìn về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây, sẽ diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm 2011, hồi năm 1989, vài tháng trước cuộc sụp đổ lịch sử của bức tường Berlin, cuộc hành hương của giới trẻ đã dừng lại tại Tây Ban Nha, tại Santiago de Compostela. Nay, giữa lúc Âu Châu đang rất cần tìm lại căn cội Kitô của mình, chúng ta hẹn nhau ở Madrid với chủ đề bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Vì thế, tôi mời gọi các bạn hãy tham dự biến cố rất quan trọng này đối với giáo hội tại Âu Châu và giáo hội Hoàng Vũ. Và tôi muốn rằng tất cả mọi người trẻ cũng như những người cùng chia sẻ niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, những người do dự, nghi ngờ hoặc không tin nơi Chúa, cũng có thể sống kinh nghiệm này, một kinh nghiệm có thể là quyết định đối với cuộc đời của họ. Đó là cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh và hằng sống, cảm nghiệm tình thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Đó là phần nhập đề của sứ điệp. Giờ đây, chúng ta đọc số 1 của sứ điệp. Đức Thánh Cha nói về nguồn mạch những khát vọng lớn nhất của các bạn trẻ. Ngài đã viết như sau: Mỗi thời đại, ngày nay cũng vậy, nhiều người trẻ cảm thấy ước muốn sâu đậm, mong cho những quan hệ giữa con người với nhau được sống trong sự thật và trong tình liên đới. Nhiều người biểu lộ ước muốn xây dựng những quan hệ thân hữu chân thật, được biết một tình yêu đích thực, thành lập một gia đình hiệp nhất, đạt tới một sự ổn định bản thân và an ninh thực sự, có thể bảo đảm cho họ một tương lai thanh thản và hạnh phúc. Thực vậy, nhớ lại thời thanh xuân của tôi biết rõ rằng sự ổn định và an ninh không phải là những vấn đề làm cho tâm trí người trẻ bận tâm nhiều nhất. Tuy việc tìm kiếm công ăn việc làm để được ổn định là một vấn đề quan trọng và cấp thiết, nhưng đồng thời tuổi trẻ cũng là tuổi tìm kiếm một lý tưởng cao cả cho cuộc sống. Nghĩ lại những năm bấy giờ của tôi, chúng tôi chỉ muốn không bị mất hút trong những quy luật của một cuộc sống trưởng giả. Chúng tôi muốn những gì là cao cả, mới mẻ. Chúng tôi muốn tìm được cuộc sống trong sự cao cả và đẹp đẽ của nó. Chắc chắn điều đó cũng tùy thuộc tình cảnh của chúng tôi. Trong thời độc tài Đức Quốc xã và chiến tranh, có thể nói chúng tôi bị nhà cầm quyền thống trị hồi đó nhốt kín. Vì thế chúng tôi muốn ra ngoài để hưởng không khí trong lành và tiếp xúc với những tiềm năng rộng lớn của con người. Tôi tin rằng, theo một nghĩa nào đó, cái đà tiến ấy thúc đẩy ra khỏi thói quen vốn hiện hữu trong mọi thế hệ. Một điều thuộc về tuổi trẻ là ước muốn một cái gì cao cả hơn sự đều đều thường nhật của một công việc ổn định và khao khát những gì thực sự là cao cả. Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ chóng qua, nó tan biến khi người trẻ trở thành người lớn? Không phải vậy, vì con người đã được sáng tạo thực sự cho những gì là cao cả, là vô biên. Tất cả những gì khác đều là bất cập, không làm mãn nguyện. Thánh Augustino có lý khi nói, con tim của chúng con không được nghỉ yên, bao lâu nó không được an nghỉ trong Chúa. Ước muốn một cuộc sống cao cả hơn là một dấu hiệu cho thấy sự kiện Chúa đã sáng tạo chúng ta. Chúng ta mang dấu vết của Ngài. Thiên Chúa là sự sống, và vì thế mỗi thụ tạo đều hướng về sự sống. Một cách độc nhất và đặc biệt, con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, nên con người khao khát tình yêu, niềm vui và an bình. Vì thế, chúng ta hiểu rằng có một sự mâu thuẫn khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, loại bỏ Ngài có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị mất sự sung mãn và niềm vui. Thực vậy, thụ tạo không có đứng tạo hóa thì sẽ tàn lụi. Số 36 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Nền văn hóa hiện nay, tại một số miền trên thế giới, nhất là tại Tây Phương, có xu hướng loại trừ Thiên Chúa hoặc coi đức tin chỉ là một chuyện riêng tư, không ăn nhầm gì tới đời sống xã hội. Trong khi tất cả các giá trị làm nền tảng cho xã hội xuất phát từ tin mừng, như cảm thức về phẩm giá con người, tình liên đới, lao công và gia đình, người ta nhận thấy một sự che khuất Thiên Chúa, một sự mất trí nhớ, thậm chí một sự chối bỏ thực sự đối với Kitô giáo và một sự phủ nhận kho tàng đức tin đã lãnh nhận, đến độ có nguy cơ đánh mất chính căn tính sâu xa của mình. Vì thế, các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn hãy tăng cường con đường đức tin của các bạn nơi Thiên Chúa, là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Các bạn là tương lai của xã hội và giáo hội. Như Thánh Tông Đồ đã viết cho các tín hữu Kitô thành Colosse, điều thiết yếu là có những căn cội, những nền tảng vững chắc. Và điều này đặc biệt đúng ngày nay, giữa lúc nhiều người trẻ ngày nay không còn những điểm tham chiếu vững bền để xây dựng đời mình, và tình trạng này tạo nên một sự bất an trầm trọng. Chủ thuyết duy tương đối trong xã hội ngày nay cho rằng tất cả đều có giá trị như nhau và chẳng có sự thật hoặc điểm tham chiếu tuyệt đối nào cả. Chủ thuyết ấy không tạo nên tự do đích thực, nhưng gây ra sự bất ổn, thất vọng, thái độ xu thời theo mốt thời trang hiện tại. Là những người trẻ, các bạn có quyền được nhận từ các thế hệ đi trước những điểm tham chiếu rõ ràng để chọn lựa và xây dựng cuộc sống của các bạn như một cây non cần có một sự nâng đỡ bảo vệ trong thời gian cần thiết để bén rễ, để trở thành một cây cứng cáp có khả năng mang lại hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần nhập đề và số 1 của sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp diễn ra tại thủ đô Madrid vào tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy trở về nơi nguồn mạch những khát vọng lớn nhất của mình. Đó là xây dựng đời mình trên Chúa Kitô và để cho mình được củng cố trong đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp số 2 của sứ điệp. Đức Thánh Cha sẽ giải thích cho chúng ta biết bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô có nghĩa như thế nào. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn trao đổi với các bạn về đề tài giới trẻ hiện nay có lười đọc sách hay không? Đây là vấn đề đã được bạn Dương Ngọc Dũng đặt ra trong một bài viết đăng trong báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật tháng 10 năm 2002. Bạn Dương Ngọc Dũng đã chia sẻ như sau. Bất cứ ai làm công tác giảng dạy hay có chút quan tâm đến trình độ đọc hiểu của học sinh, sinh viên, đều có chung ít nhất là hai nhận xét chính. Thứ nhất, trình độ tri thức tổng quát của giới trẻ hiện nay thấp. Thứ hai, kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ của họ kém. Để dẫn chứng cho lời phê bình thứ nhất, những người trong ngành sư phạm thường cho rằng trước năm 1975, chỉ cần học xong tú tài, học sinh đã có một trình độ tri thức tổng quát khá rộng và chắc chắn, hơn hẳn các học sinh phổ thông cấp 3 hiện nay. Nhiều người thuộc thế hệ trưởng thành trước năm 1975 vẫn còn nhớ vanh vách những gì đã đọc, đã học trên ghế nhà trường, đặc biệt là mảng văn chương, thi ca, triết học. Để minh họa cho lời phê bình thứ hai, nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng hiện nay con em họ không khoái đọc sách mà chỉ khoái xem hình. Hình đây là các chương trình trên TV hay truyện bản tranh. Một số đồng nghiệp trong ngành giáo dục than phiền, giới trẻ hiện nay chỉ cần đọc 10 trang sách của Kim Dung là ngáp dài ngáp ngắn, muốn sái cả quai hàm. Còn ngồi cả ngày xem TV thì không sao cả. Do ít đọc sách như vậy, nhiều người kết luận trình độ diễn đạt ngôn ngữ của học sinh sinh viên hiện nay rất yếu. Khi phải viết văn trong lớp thì chỉ sản xuất ra những câu cú lủng củng, ngữ pháp trật lất, còn vốn liếng từ vựng thì nghèo nàn. Bản thân tôi cũng không ít lần bực mình với những câu văn bất gân của sinh viên. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi tự hỏi, khả năng đọc sách hay viết câu đúng ngữ pháp có thật sự còn cần thiết trong thời đại của vi tính hay không? Ngày nay, chỉ cần một chương trình phần mềm làm sẵn được cài đặt trong máy vi tính cá nhân phụ trách việc phát hiện và sửa lỗi ngữ pháp là xong. Chuyện viết sai ngữ pháp có thể được giải quyết dễ dàng bằng khoa học kỹ thuật. Ngay cả việc sử dụng từ ngữ cũng thế. Một chương trình phần mềm thật tốt có thể giúp học sinh, sinh viên tiết kiệm thời gian mấy chục năm đọc sách. Chúng ta đang sống trong một thời đại có nhiều thay đổi hết sức lớn lao, nhưng không ít người vẫn giữ lại phong cách tư duy của những năm trước năm 1975. Chẳng hạn nhiều bậc phụ huynh nhấn mạnh việc đọc sách đơn giản chỉ vì cách đây 30 năm, sách là nguồn thông tin và giải trí hầu như duy nhất của giới có học. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Ngay cả các chương trình truyền hình bây giờ cũng phong phú, hấp dẫn hơn mấy chục lần so với trước năm 1975. Còn nguồn thông tin và giải trí hiện nay cũng hết sức đa dạng. Hơn nữa, khi hỏi kỹ các bậc phụ huynh thích đọc sách kia, họ đã đọc những loại sách nào, thì hầu hết họ chỉ nêu tên những cuốn tiểu thuyết thuộc hệ Kim Dung, Quỳnh Dao, Hoàng Hải Thủy, hay những tập thơ của Nguyên Sa, Đinh Hùng. Não trạng thích văn chương hơn khoa học đã ăn sâu đến mức hai chữ đọc sách hầu như đồng nhất với đọc tiểu thuyết. Mọi thứ sách khác như triết, tôn giáo, khoa học luôn nằm móc meo trên kệ sách, và chỉ có những nhà xuất bản hoặc là liều mạng hoặc do có bao cấp mới dám rớ đến những đề tài khó nuốt như vậy. Một yếu tố khác ít người quan tâm là khi than phiền giới trẻ hiện nay lười đọc sách, chúng ta lại phải tự hỏi, sách hiện nay trên thị trường chất lượng ra sao? Chúng ta có chắc chắn rằng những tác giả hiện nay hoàn toàn viết ra những câu đúng ngữ pháp, ý tứ hay ho và dùng từ chuẩn xác hay không? Tôi bảo đảm, các nhà ngôn ngữ học khó tính có thể liệt kê hàng đống lỗi trong mớ văn chương chữ nghĩa đang lưu hành trên thị trường sách báo hiện nay. Khi bàn đến chuyện đọc sách, chúng ta quên mất nhu cầu thật sự của giới trẻ hiện nay là gì. Khởi sự từ một ý hướng rất tốt, nhưng chúng ta vô tình đã áp đặt chính nhu cầu của chúng ta lên một thế hệ lớn lên trong một xã hội đã thay đổi và chắc chắn không cùng chia sẻ một hệ thống giá trị tương tự. Vấn đề chính là tìm hiểu những giá trị mới này để tìm ra một định hướng đúng cho giáo dục nhận thức trong một môi trường mới. Không thể đơn thuần buộc giới trẻ phải thích những điều mà chúng ta thích cách đây 30 năm. Nhưng có thật sự là giới trẻ hiện nay không thích đọc sách hay không? Cảm giác của tôi khi len lỏi trong các tiệm sách lớn là số lượng các khuôn mặt trẻ không phải là ít. Nói ngắn gọn, khó có thể trả lời câu hỏi nêu trên một cách dứt khoát nếu không có một cuộc điều tra, nghiên cứu thật sâu rộng. Nhưng chúng ta quên đặt tiếp những câu hỏi khác quan trọng hơn. Đọc sách thì đem lại những lợi ích gì? Những người đọc sách nhiều có thành công gì hơn những người khác, hay chỉ trở thành một thứ mọt sách, chẳng giúp ích gì được cho ai? Mục tiêu của đọc sách là gì? Tri thức, hiểu biết, gia tăng óc phán đoán, thông minh, khả năng sáng tạo, hay đơn giản chỉ là giải trí? Với những mục tiêu như thế thì thị trường sách hiện nay có thể đáp ứng được hay không? Quy trình ra đời một cuốn sách ra sao? Nếu giới trẻ thích đọc sách, thì loại sách họ đọc có phải là tiểu thuyết, thi ca, truyện ngắn hay không? Và tại sao họ thích những tác giả đó? Ngày xưa, các nhà xuất bản chỉ biết hì hục đầu tư công sức và của cải để sản xuất ra một loại hàng hóa nào đấy, sau đó mới đem đi chào hàng, mời một người mua. Ngày nay, ngành tiếp thị nhấn mạnh cần phải làm ngược lại. Phải tìm hiểu nhu cầu hay sở thích của khách hàng trước, rồi mới sản xuất những mặt hàng đáp ứng đúng các nhu cầu hay sở thích đó. Mọi người có thể đồng ý rằng, đọc sách là một hoạt động rất tốt cho sự phát triển trí tuệ. Nhưng khi thấy con em mình lười đọc sách, thì thiết nghĩ ta chớ nên hốt hoảng, mà nên tìm hiểu lý do tại sao và tự đặt cho mình ba câu hỏi quan trọng nhất. Thứ nhất, có phương thức phát triển trí tuệ nào khác ngoài đọc sách hay không? Thứ hai, loại sách mà tôi muốn con em mình đọc là loại sách nào? Và thứ ba, tại sao tôi muốn chúng đọc loại sách đó? Các bạn nghĩ sao về những chia sẻ trên đây của bạn Dương Ngọc Dũng? Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng của năm âm lịch. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta phải chào năm Canh Dần để đón mừng năm Tân Mão. Trong khoảnh khắc linh thiêng đó, chúng ta cùng nhìn lại thời gian của một năm qua trong sự liên kết với biến cố con Thiên Chúa làm người. Có thể nói, biến cố con Thiên Chúa làm người là biến cố quan trọng nhất của thời gian lịch sử. Thời gian giờ đây vẫn vận chuyển với chu kỳ tứ thời bát tiết, vận một thời để xây cất, một thời để phá hủy, một thời để sống và một thời để chết. Nhưng nó đã mặc một ý nghĩa mới, thời của hồng ân, ngày của Thiên Chúa cứu độ. Phút giao thừa cũng là dịp để chúng ta nhìn sâu hơn vào mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Điều đã thành sự nơi Ngài là sự sống, và sự sống là sự sáng cho nhân loại. Sự sống nơi Thiên Chúa từ trời cao đã chuyển đến cho nhân loại ở đất thấp. Sự sống ấy được chuyển đến để ta thấy rằng đất và trời không còn là một khoảng không gian xa vời vợi, thầm thẳm nữa. Bởi ngôi lời đã từ trời hạ mình xuống đất, và chúng ta từ trong cõi đất được ngước mắt hướng về trời cao. Hướng lên để thấy sự sáng đã rạng soi trong tối tăm. Hướng lên để thấy rằng Thiên Chúa bây giờ là Thiên Chúa của chúng ta. Thiên Chúa đã cùng ta chung chia thân phận con người bị tù túng trong giới hạn của thời gian và không gian này. Thiên Chúa đã đi vào trong thời gian, để thời gian không còn trôi đi một cách lững lờ vô định nữa. Nhưng giờ đây, thời gian là cơ hội để chúng ta cùng đi chung trên con đường hiệp nhất với Thiên Chúa. Thời gian bây giờ là thời của tín nghĩa ân tình được hội ngộ, hòa bình công lý được giao duyên. Phút giao thừa cũng là lúc chúng ta nhìn lại hành trình của một năm qua. Một năm với biết bao buồn vui đắp đổi, những thành công xen lẫn những thất bại, những nỗ lực dựng xây và những nội loạn đập phá, những cố gắng tiến lên và những ù lì trễ nải, những khi mạnh mẽ theo Chúa nhưng cũng những lúc nản chí buông xuôi, những lúc tràn trề niềm tin nhưng cũng có những lúc ủ ê thất vọng. Tất cả những điều ấy chúng ta hãy dâng lên cho Thiên Chúa, dâng cho Ngài bức họa đời ta với những điểm sáng và cả những mảng tối. Thiên Chúa sẽ cảm thương và thấu hiểu những nỗi yếu hèn của chúng ta, bởi Ngài cũng mang lấy thân xác như chúng ta, đã cùng ta phân chia thân phận của kiếp người. Chúng ta hãy chạy đến trao phó cả cuộc đời vận mệnh vào tay Thiên Chúa và xin Ngài chữa lành những khiếm khuyết để ta lại cùng đi vào con đường hiệp thông yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhập thể đã làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta mang lấy ý nghĩa thần linh. Từ đây, chúng ta sống không còn là sống cho mình nữa, nhưng là cho Đấng đã yêu thương và chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Cuộc sống hiện tại của chúng ta giờ đây phải được thốt lên như Thánh Phaolô tông đồ: Đức Kitô phải được tôn vinh nơi thân mình tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng còn cần phải ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng trong chính những điều tưởng chừng tầm thường ấy đã được Chúa Kitô chiếm đoạt rồi, nên cuộc sống ấy đã được mặc lấy một ý nghĩa siêu việt, đó là một cuộc sống để tôn vinh Thiên Chúa. Trong phút giao thừa này là thời gian thuận lợi để chúng ta định hướng cho tương lai. Thời gian luôn là khởi đầu cho những chọn lựa, và chọn lựa cùng đích của đời ta là nơi Thiên Chúa. Nhờ Thiên Chúa nhập thể, ta biết được tương lai của mình đi về đâu. Ta không còn phải đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, không còn phải dò dẫm ngược xuôi tìm đường. Nhưng chúng ta biết rõ là đã có được một lối về. Ngài chính là đường để ta đi và hướng để ta về cùng với Thiên Chúa. Quá khứ đã trôi qua và không thay đổi. Tương lai đang mở ra trước mắt ta với những chọn lựa và dự phóng. Giờ đây, hãy trao vào tay Chúa tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai của đời ta, và xin Ngài cho ta biết cách dùng thời giờ Ngài ban để đi đến chỗ hoàn thành. Lạy Chúa là Chúa tể của sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và một thời để sống, để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài. Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý, và biết ghét những điều đê tiện, xấu xa. Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu, và dám chết vì những điều mình ghét. Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống, để mỗi giây phút sống, con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương. Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu, để từng giây phút yêu, con đều làm cho đời sống thêm giá trị. Cuối cùng, lạy Chúa, xin cho con biết hòa nhập cả hai nên một, để sống là yêu, và yêu là sống, và hiểu rằng Thiên Chúa hằng sống cũng là Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Mặn nồng như làn hương thơm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, rất nhiều con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.